bây giờ hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tánh. Tánh ấy là phần lý, hạnh tu là phần sự. Thế thì hoàn toàn hạnh tu là phần sự, đều ở trong tánh ấy là phần lý. Thì đây ngài nói cái gì đây? Là nói về phần lý, là tánh thể của chúng mình, cái tâm tánh của chúng mình đấy, nó đã khởi ra hạnh tu, là nó khởi lên các sự việc. Thế là thế nào? Cũng là định nói về cái việc còn vãng sanh về tịch độ đấy. Thế bây giờ sao? Về phần lý là ngài giảng cái gì, định nói cái gì? Tại sao mà con vãng sanh nổi sang bên cực lạc? Mà tại sao ông Phật A Di Đà, ông tận phương Tây cách đây 10 vạn ước cõi, mà ông lại giơ tay ông đón được con đi dừng ở khắp pháp giới? Đấy. Cái bóng nó ở trong cái ảnh, nó ở trong cái chất, các bạn. Ảnh với chất không có khác nhau. Cái chuyện mình nói từ nãy xong rồi chứ gì. Thế bây giờ hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu. Sao? Hạnh tu tức là những sự việc, các công việc mà con đã làm, từ ở tánh con khởi ra hạnh tu là thế nào? Bây giờ nói về ông Phật. Ông Phật, ông ấy ở cái tánh để sao? Muốn hoàn thành cái chí nguyện của ngài, hoàn thành một cái cảnh giới thanh tịnh. Tôi cứ nói một đức đi cho chúng ta nhận ra, nhiều quá không nhớ. Một cái cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì ngài có cái chí nguyện ấy, thì bây giờ ngài đã tu cái đức thanh tịnh chưa?
Chính mà thầy, ngài tu rồi.
Chỉ giới, rồi tâm thì tu tứ niệm xứ, thân thì trì giới để không có phạm lỗi, tâm thì tu tứ niệm xứ để không có tham sân si. Đó, thế thì ngài đã hoàn toàn thanh tịnh đấy, hoàn toàn cái tánh ấy là cái tánh của ngài là tánh thanh, bản chất của nó là thanh tịnh. Bây giờ ngài khởi cái hạnh tu trì giới và tu tứ niệm xứ, trong ngoài đều thanh tịnh. Thì nó đó là phần lý, và ngài khởi cái hạnh tu là sự, nhưng mà cái sự này nó phải có cái quả báo thật sự nó hiện lên cơ thì mới tin được là do cái việc tu mà nó đi đến cái kết quả, từ nhân nó đi đến quả. Nhưng nó phải khởi cái quả báo, nó phải có cái quả thật sự đi thì mới tin là cái nhân ấy nó ra cái quả ấy được. Như ví dụ như cái hạt mít, thầy cầm cái hạt mít, thầy đưa chị em thầy vào cái này, nó ra cái trái, cái múi nó ngọt lắm. Nhưng mà các con cắn cái hạt mít thì các con thấy làm sao? Nó đắng, nó chát. Mà làm sao thầy lại bảo nó ra cái múi ngọt thì tin sao được? Thế thì thầy mới nói về phần lý, ở trong cái hạt chát đắng này nó có chứa cái múi ngọt. Nhưng bây giờ phải đem trồng, phải trông nom chăm sóc cho tới ngày nó thành cây, rồi cho tới ngày nó ra hoa, rồi tới ngày nó kết quả. Khi cái múi mít ngọt mà con nếm bằng lưỡi con thấy có cái múi mít ngọt thật, thì cái phần thầy nói cái lý nhân quả lúc bây giờ nó mới thành là sự, nghĩa là nó là sự thật, nó thành là cái sự việc. Chứ còn bây giờ thầy cứ ngồi thầy nói ta tu thanh tịnh, sau này ta sẽ có cảnh giới thanh tịnh, tin được không? Tin thì vẫn tin, nhưng mà tin thôi chứ nó không phải là sự thật, nó không thành là sự thật. Cho nên của ngài bây giờ làm sao? Tánh của ngài, ngài làm gì? Đó, ngài tu cái hạnh thanh tịnh như thầy vừa nói. Bây giờ tu ấy thì nó còn chát, còn đắng, còn phải giữ giới, còn phải sám hối, còn bị la, bị dày. Rồi tu cái tứ niệm xứ cả ngày thì khư khư giữ cái tâm để cho nó đừng tham, đừng sân, đừng si. Bây giờ là lúc tu. Đấy. Nhưng đến khi nào mà các con sống thực sự ở một cái cảnh hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ gọi là kết quả của cái hạnh tu. Cái việc này con có tin không? Tin được không? Đấy. Cho nên phần lý nó phải có phần sự. Trong nhà Phật thì tu nó phải thế. nó phải có cả lý cả sự, chứ các cô chỉ ngồi nói lý không suông ở trong đầu ấy, đạo Phật không có chấp nhận. Cái lối tu ấy là mơ hồ, nhưng mà tin được cái lý cũng đã quý lắm rồi, nhưng nó chỉ đồng phần. Các cô phải thực hiện cái lý nó thành ở cái sự việc. Ví dụ như nói tôi có hiếu với má tôi lắm, thế nhưng mà đó chỉ là phần lý, mà phải có cái phần gì là thật sự lo làm sao cho má mình được bình an, cho má mình khỏi khổ, và lo làm sao cho má đừng có đọa lạc cái luân hồi. Thế mới là thật là mình thương má. Cho nên cái lý nó phải có cái sự đi đôi, mà cái sự ấy nó phải hiển hiện thì Đức Phật mới chấp thuận. Thế cho nên bây giờ hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu, và Ngài làm gì? Từ cái tánh thanh tịnh của Ngài, Ngài đã khởi ra các công hạnh. Nói là hạnh tu, Thầy nói thí dụ như chúng ta bây giờ giữ giới, giữ luật, đó là một cái hạnh. Đấy. Rồi giữ cái tâm thì học cái tứ niệm xứ để cho nó được thanh tịnh, thân và tâm cùng thanh tịnh. Thế gọi là hạnh tu. Thế nhưng mà cái hạnh tu này nó sẽ đem đến cái kết quả làm sao? Nếu mà mình thanh tịnh thì nó sẽ cảm cái quả báo làm sao? Có cái cảnh giới thanh tịnh nó hiện lên. Thế như Đức A-di-đà xứng tánh Ngài tu hạnh thanh tịnh, bây giờ cái cảnh cực lạc thanh tịnh nó đã hiện lên rõ ràng. Đó là nói về phần sự. Hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tánh, nghĩa là thế nào dự thiện. Thế thì bây giờ trước hết là cái tánh, tự tánh của mình là tánh thanh tịnh. Giờ mình tu ấy là để trở về cái tánh thanh tịnh của mình. Thì cái tánh thanh tịnh của mình ấy, nó mới hiện lên được cái cảnh giới thanh tịnh. Thế cho nên chúng ta phải quay về cái tâm của mình, là quay về cái tánh của mình mà tu cái thanh tịnh này. Như bây giờ con giữ giới giữ luật là để trở về cái tánh thanh tịnh của mình, mà chưa đủ phải học thêm cái tứ niệm xứ để thoát ly ba cái độc tham sân si. Cả thân cả tâm mới thanh tịnh, mới là trở về cái tánh của mình. Thế thì hoàn toàn từ tự tánh mà con khởi, từ cái tánh thanh tịnh mà con biết tìm. Sở dĩ mà con tìm đến giới luật, đến tứ niệm xứ là bởi vì tánh con thanh tịnh, nó tương ưng với cái hạnh thanh tịnh, cho nên con mới chịu cầu giới luật và tứ niệm xứ. Thì bây giờ đây ấy, con học được cái thân thanh tịnh bằng giới luật, cái tâm thanh tịnh bằng tứ niệm xứ rồi, thì cái thanh tịnh này có phải là con đã trở về tự tánh của con không? Thế cho nên hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tánh, xứng tánh mà tu, nên cái tu ấy nó xứng với cái tương ưng với cái tánh của mình. Mong người học suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ. Nè, là cái câu này Ngài định nói gì? Để khuyên mình cái gì? Cái lý gì?
Lý là hoàn toàn tánh ấy khởi ra hành tu, hoàn toàn tu
á. Đúng rồi, cái lý hoàn toàn tu ở tánh. Thì con cũng nói nôn na cho Thầy hiểu là cái gì đấy. Phải có cái sự việc tu hành, chứ đừng có ai bảo cô tu cái pháp môn này, tôi chẳng cần tu gì cả, tôi tu tâm là được rồi. Nói thế được không?
Đúng là phải không?
Sao không? Ta tu tâm là đúng khóa đi rồi, ta quay về cái tâm ta tu thì đúng quá đi rồi. Nhưng mà phải có cái tu bằng sự việc, tu thật, chứ không phải ngồi tưởng một cái tâm thanh tịnh mà rồi nó thanh tịnh. Phải có cái hạnh tu, nghĩa cái có sự việc thật sự. Đấy. Thế là con có tu giới luật, có tu tứ niệm xứ, hai cái pháp môn này nó tương ưng với cái sự thanh tịnh. Nó từ tánh thanh tịnh của mình khởi ra. Phật cũng từ cái tánh thanh tịnh Phật mới dạy được hai cái pháp môn này. Thì bây giờ mình học hai cái pháp môn này là để mình từ cái hạnh thanh tịnh trở về cái tánh thanh tịnh. Đức Phật ấy, thì từ cái hạnh thanh tịnh, từ cái tánh thanh tịnh của Ngài, Ngài đặt ra những cái pháp môn thanh tịnh, phương pháp tu hành thanh tịnh. Chúng ta thì y những cái phương pháp tu hành thanh tịnh này, chúng ta trở về cái tánh thanh tịnh.